Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin chuỗi siêu thị Coast đưa ra giới hạn mua trứng đối với khách hàng. Hãng tin Nine News đưa tin, chuỗi siêu thị Coast đã đưa ra giới hạn mua trứng gần như trên toàn quốc do tình trạng thiếu hụt liên quan đến cúm gia cầm làm gián đoạn nguồn cung trứng của chuỗi siêu thị này. Coast đã giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua 2 hộp trứng tại tất cả các cửa hàng, ngoại trừ các cửa hàng ở bang Tây Úc, sau khi dịch cúm gia cầm bùng phát khiến một số lượng lớn gà bị tiêu hủy, dẫn đến số trứng được cung cấp ít hơn. Các nhà cung cấp trứng cho biết tình hình đang ở mức tồi tệ nhất mà họ từng chứng kiến trong hơn 20 năm qua. Một nhà cung cấp dự đoán giá một hộp trứng có thể tăng gấp 3 trong vài tuần tới. Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất trứng thương mại bang Tây Úc, ông Ian Wilson nói rằng nông dân ở Tây Úc chỉ có đủ lượng trứng để cung cấp cho tiểu bang Tây Úc và không có đủ lượng trứng để cung cấp cho các tiểu bang khác. Các chuỗi siêu thị Aldi và Woolworths hiện chưa áp đặt giới hạn lượng trứng mà khách hàng được mua. Chính quyền lao động đang tiếp tục đầu tư nhằm cải thiện sức khỏe phụ nữ, đảm bảo rằng nhiều phụ nữ trên khắp Victoria có thể tiếp cận chương trình giáo dục và nâng cao sức khỏe phòng ngừa mà họ cần để có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhờ khoản đầu tư 18 triệu đô la trong ngân sách Victoria năm nay, 12 tổ chức chăm sóc sức khỏe phụ nữ sẽ sử dụng các sáng kiến về sức khỏe tình dục và sinh sản, bệnh mãn tính và giảm tác động của bạo lực gia đình đối với phụ nữ và hệ thống y tế. Theo hãng tin Premier, các sáng kiến cũng sẽ do phụ nữ thực hiện, bao gồm những người thuộc nguồn gốc đa văn hóa, phụ nữ người thổ dân, phụ nữ bị khuyết tật và phụ nữ ở khu vực hẻo lánh Victoria. Khoản tài trợ năm nay được xây dựng dựa trên việc phân bổ 153 triệu đô la trong ngân sách Victoria và là một phần trong khoản đầu tư lớn về sức khỏe phụ nữ của chính quyền lao động, nhằm thu hút khoảng cách về giới tính và mang lại sự công bằng trong việc chăm sóc sức khỏe. Victoria có thành tích đáng tự hào trong việc đầu tư vào sức khỏe phụ nữ, từ việc thành lập phòng khám đầu tiên về sức khỏe tim mạch dành cho phụ nữ, cung cấp 14 trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục và ra mắt đường dây nóng về sức khỏe sinh sản tình dục đầu tiên của tiểu bang. Hãng tin Yahoo News cho biết, các chuyên gia y tế đã cảnh báo rằng trẻ sơ sinh ở Úc đang bị bệnh nhiều hơn bao giờ hết, sau khi phương pháp điều trị cho trẻ quấy khóc do đau bụng co thắt được cho là có thể gây độc. Sở Y tế New South Wales cho biết, ngày càng nhiều trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được đưa đến gặp bác sĩ và nhập viện khẩn cấp vì nghi ngờ mắc hội chứng ngộ độc thuốc kháng cholinergic. Hội chứng này có thể do Belladonna, một loại thuốc điều trị chứng quấy khóc ở trẻ nhỏ, có thể gây độc. Tình trạng quấy khóc được mô tả là tình trạng trẻ sơ sinh khóc quá nhiều và không giải thích được trong thời gian dài. Sở Y tế New South Wales cảnh báo rằng hội chứng này có thể xảy ra sau khi phụ huynh sử dụng chế phẩm điều trị được mua trực tuyến có chứa thành phần Belladonna. Belladonna là một loại cây có độc có thể gây hại cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, ngay cả khi dùng với liều lượng nhỏ. Các dấu hiệu và triệu chứng của hội chứng ngộ độc thuốc kháng cholinergic bao gồm da đỏ bừng, khô da, khô miệng, giãn đồng tử, nhịp tim tăng, bí tiểu, các vấn đề về đường tiêu hóa, nhiệt độ tăng cao, kích động, buồn ngủ, người bủn rủn, bú kém và đôi khi co giật. Các bậc cha mẹ tại Úc đang được khuyến khích không nên sử dụng bất kỳ loại thuốc nào có chứa thành phần Belladonna. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc, chỉ trong một tháng kể từ khi rượu đóng chai được bãi thuế, Úc đã xuất khẩu hơn 86 triệu đô la rượu vang chất lượng sang Trung Quốc, phần lớn là từ bang Nam Úc. Các nhà sản xuất rượu vang bang Nam Úc đã xuất khẩu gần 80 triệu đô la rượu vang sang Trung Quốc trong tháng đầu tiên kể từ khi thuế được bãi bỏ, chiếm 92,1% tổng kim ngạch xuất khẩu rượu vang của Úc sang Trung Quốc. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ đối với các nhà sản xuất rượu vang của Úc sau 3 năm gián đoạn thương mại, hứng chịu thiên tai và nhu cầu toàn cầu giảm sút. Để giải quyết những vấn đề này, Bộ Thương mại và Du lịch Úc đã hỗ trợ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu rượu vang. Các bộ trưởng nông nghiệp liên bang và vùng lãnh thổ gần đây đã thành lập nhóm làm việc về ngành trồng nho và rượu vang để lên phương pháp tiếp cận phối hợp trên toàn quốc và đưa ra khuyến nghị về các lựa chọn hỗ trợ ngành. Nhóm làm việc đã tham vấn rộng rãi trong toàn ngành và chính phủ đã nhanh chóng xem xét các phản hồi mà nhóm nhận được. Hôm 12 tháng 6, chính phủ Úc đã công bố gói hỗ trợ khả năng tồn tại lâu dài của ngành trồng nho và rượu vang trị giá 3,5 triệu đô la, nhằm hỗ trợ ngành này ứng phó với tình trạng dư thừa nguồn cung rượu vang đỏ. Gói này sẽ tài trợ cho một loạt hoạt động nhằm thúc đẩy nhu cầu và tìm kiếm thị trường mới cho rượu vang trong nước lẫn quốc tế, cung cấp số liệu tốt hơn cho người trồng để đưa ra quyết định và đa dạng hóa sang các sản phẩm thay thế, cũng như điều tra các vấn đề cạnh tranh và quy định. Bộ trưởng Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Murray White cho biết, các nhà sản xuất rượu vang trên cả nước đã gặp nhiều khó khăn trong những năm vừa qua, nên việc chứng kiến sự trở lại thành công của thị trường Trung Quốc là điều tuyệt vời cho tương lai của ngành rượu vang. Các chuyên gia cảnh báo rằng, việc sửa đổi những bức ảnh của khoảng 50 nữ sinh để tạo ra những bức ảnh khỏa thân giả là một phần của vấn nạn gây tác hại lớn. Ủy viên An toàn thông tin Úc Julian McGrath hôm 12 tháng 6 cho biết, công nghệ phát triển nhanh chóng đang khiến cho việc xác định nội dung nào là giả mạo trở nên khó khăn hơn. Tuyên bố này được đưa ra sau vụ bắt giữ một thiếu niên, sau khi những hình ảnh bị chỉnh sửa có sử dụng hình ảnh khuôn mặt của các nữ sinh từ lớp 9 đến lớp 12 được chia sẻ tại trường Bakersmith Grammar ở phía tây bắc Melbourne. McGrath nói rằng, công nghệ deepfake, đặc biệt là nội dung khiêu dâm deepfake, có thể gây ảnh hưởng lớn đến người có hình ảnh cá nhân bị ghép mà họ không hề biết hoặc không đồng ý, bất kể họ là ai. Lạm dụng dựa trên hình ảnh, bao gồm việc sản xuất các hình ảnh và video giả, là tác hại trực tuyến và cũng là một trong những hành động xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng nhất. Giám đốc điều hành dịch vụ tấn công tình dục Victoria, Kathleen Morrison, cho biết, những hình ảnh này phản ánh cuộc khủng hoảng do nội dung khiêu dâm gây ra ở trường học. Bà Mason cho rằng, Sở Giáo dục Victoria cần có nguồn lực tốt hơn để ứng phó với bạo lực tình dục trong trường học và chính phủ liên bang nên tăng cường quản lý các công ty truyền thông xã hội. Mới đây, chính phủ Úc đã đưa ra quy định thắt chặt hơn nữa vấn đề xin thị thực du học để ngăn chặn tình trạng chuyển đổi thị thực. Kể từ ngày 1 tháng 7 tới, Úc sẽ bãi bỏ một số quy định cấp thị thực đối với sinh viên quốc tế nhằm làm giảm số lượng sinh viên quốc tế tại Úc và đảm bảo sinh viên đến Úc có mục đích chính là học tập. Bộ trưởng Nội vụ Úc là O'Neill hôm 12 tháng 6 thông báo, kể từ ngày 1 tháng 7 tới, Úc sẽ ngừng chấp nhận việc chuyển đổi từ thị thực du lịch sang thị thực sinh viên cho những người đang có mặt tại Úc. Quyết định được đưa ra sau khi số lượng chuyển đổi từ thị thực du lịch sang thị thực sinh viên tăng lên nhanh chóng trong thời gian vừa qua, với khoảng 36.000 thị thực được cấp từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 5 năm nay. Vì vậy, việc ngừng chấp nhận chuyển đổi thị thực sẽ giúp củng cố sự minh bạch trong chính sách cấp thị thực với sinh viên quốc tế của Úc. Bên cạnh đó, cũng từ ngày 1 tháng 7, Úc sẽ không cho phép những người đang sống tại Úc và giữ thị thực ở lại tạm thời sau khi tốt nghiệp được chuyển sang thị thực sinh viên lần thứ hai. Quyết định này được đưa ra sau khi một báo cáo của chính phủ cho thấy 32% những người giữ thị thực ở lại tạm thời sau khi tốt nghiệp lại tiếp tục quay trở lại đi học sau khi thị thực này hết hạn. Do đó, Úc quyết định dừng việc cấp thị thực sinh viên lần thứ hai cho những người này để đảm bảo các sinh viên sau khi ra trường phải tìm các công việc đòi hỏi kỹ năng cao và hướng đến việc định cư lâu dài tại Úc hoặc là quay về nước. Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 7, Úc cũng sẽ hạ độ tuổi cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau khi học là từ 50 tuổi xuống còn 35 tuổi và yêu cầu tiếng Anh đối với nhóm người này cũng tăng lên. Chính phủ Úc công bố 3 chính sách mới đối với sinh viên quốc tế. Sau khi số lượng người nước ngoài xin thị thực sinh viên lần 2 tăng lên 30%, lên đến 150.000 người trong giai đoạn năm 2022-2023. Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill khẳng định rằng các quy định mới công bố giúp Úc lấp khoảng trống trong chính sách đối với sinh viên quốc tế nhằm hướng tới việc giảm bớt số lượng người nhập cư và hướng tới những người có kỹ năng mà Úc cần để phục vụ cho nhu cầu phát triển đất nước.
mang lại sự sống mới cho gia đình có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là giúp đỡ ai đó muốn trở thành cha mẹ. Để đạt được điều này, chúng ta cần những người hiến tặng trứng và tinh trùng, như bạn. Public Fertility Care là một dịch vụ được chính phủ hỗ trợ với sự giúp đỡ của bạn. Chúng tôi có thể mang đến cho nhiều người dân Victoria cơ hội tạo dựng gia đình hơn. Hãy thực hiện bước đầu tiên để trở thành người hiến tặng trứng hoặc tinh trùng ngay hôm nay. Tìm kiếm Public Fertility Care Donors.
The text of this advertisement has been approved by the Minister for Health as required by Section 40 of the Human Tissue Act, 1982, Vic, April 2024. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Quý vị đã biết tin gì chưa? Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá Hill Winter Sale. Giảm giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông, các thương hiệu giày Glass, Hustler Peace và Julia Smiler, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot, giày trẻ em Volley, Crappy và nhiều loại khác. Thời trang và phụ kiện Yara Trail, Reebok, Elwood, Mosmo, Rebley, Silverbright, New York và Elka. Hill Winter Sale giảm giá lên đến 70%. Giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 Central Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kể chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Hiện tại, mọi thứ đều đang được giảm giá tại Freedom. Nhận giảm giá từ 20-60% cho tất cả các loại nội thất bao gồm sofa, phòng khách và phòng ăn, ngoại thất, phòng ngủ và đệm trên toàn cửa hàng. Nhanh tay, đợt giảm giá đang diễn ra, chỉ có tại Freedom.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hai người đàn ông đã phải ra hầu tòa vào ngày 13 tháng 6 với cáo buộc trộm đá quý trị giá hàng trăm ngàn đô la từ một cửa hàng ở Cooper Paddy. Cơ sở kinh doanh này đã bị trộm đột nhập vào cuối tuần vừa qua. Trong vụ việc này, đá quý, tiền mặt và đồ trang sức đã bị đánh cắp từ một chiếc két sắt. Cảnh sát cho biết, cửa hàng bị trộm vẫn đang xác định chính xác những gì đã bị lấy đi, nhưng họ cho biết có những viên đá quý trị giá hàng trăm ngàn đô la đã bị đánh cắp. Hai người đàn ông 33 và 22 tuổi đã bị bắt và bị buộc tội xâm phạm hình sự nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản và trộm cắp. Cả hai đã bị từ chối bảo lãnh và đã xuất hiện tại tòa sơ thẩm Cooper Paddy vào ngày 13 tháng 6. Cảnh sát cho biết các cuộc điều tra đang tiếp tục xác định những người khác có thể liên quan đến vụ trộm. Hiện nay, cảnh sát vẫn chưa thu hồi được những món đồ bị đánh cắp. Cảnh sát kêu gọi người dân biết về vụ trộm hoặc cố gắng bán hàng hóa bị đánh cắp. Hãy liên hệ với cảnh sát. Giao thông đã bị ùn tắc trên đường cao tốc đông đúc ở Perth sau khi một chiếc xe hơi chìm trong biển lửa vào ngày 13 tháng 6. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến đường cao tốc Mitchell Freeway vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày 13 tháng 6 khi nhận được tin báo một chiếc xe tải bốc cháy trên xa lộ này. Ba đội cứu hỏa đã làm việc để dập tắt ngọn lửa. Các nhân viên cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy vào khoảng 4 giờ chiều và đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn vào lúc 4 giờ 15 phút chiều. Đường Metro Freeway đi về hướng Bắc, đoạn gần đường Ocean Reef đã bị đóng cửa và cảnh sát đã phân luồng giao thông và kêu gọi các tài xế di chuyển một tuyến đường khác. Một người đàn ông đã thiệt mạng và một người phụ nữ đang nằm viện vì bị bỏng nặng gần một nửa cơ thể sau vụ cháy một căn unit ở Albion phía bắc Brisbane thuộc bang Queensland. Cảnh sát cho biết căn unit nằm trên đường Amelia Street được báo cháy vào khoảng 4 giờ 25 phút chiều ngày 13 tháng 6. Một người phụ nữ ở độ tuổi ngoài 30 được tìm thấy ngồi trên lối đi bộ bên ngoài ngôi nhà. Theo người phát ngôn của dịch vụ xe cứu thương bang Queensland, người phụ nữ này đã bị bỏng nặng khoảng 40% cơ thể, bao gồm cả mặt và tay. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa cô đến Bệnh viện Hoàng gia Brisbane. Thi thể của một người đàn ông được tìm thấy bên trong căn nhà sau khi vụ hỏa hoạn được dập tắt vào khoảng 5 giờ chiều. Cảnh sát bang Queensland đang điều tra vụ cháy và cái chết của người đàn ông này. Cảnh sát bang New South Wales đang điều tra về cái chết của vận động viên lướt sóng Guy Hames sau khi ông bị hành hung dã man. Cảnh sát cho biết, vận động viên lướt sóng này đã tử vong sau nhiều tuần nằm viện do bị tấn công tàn bạo, có khả năng là bị sát hại bởi một người mà ông quen biết. Guy Hames được dịch vụ cứu thương tìm thấy trong một căn unit ở Manly với vết thương nghiêm trọng ở đầu vào đầu năm nay. Người đàn ông 59 tuổi được điều trị tại hiện trường nhưng đã qua đời tại bệnh viện 2 tuần sau đó. Cảnh sát cho biết những người quen biết với nạn nhân đều đang hỗ trợ cảnh sát điều tra, nhưng có những lỗ hổng trong toàn bộ lời khai về cái chết của người đàn ông này. Sau 3 tháng điều tra, gia đình và cảnh sát đang kêu gọi công chúng cung cấp thêm thông tin với hy vọng tìm ra ai đứng sau cái chết của ông Hames. Tỷ phú Andrew Forrest, người sáng lập quỹ từ thiện Mindaroo, dự kiến đưa ra đề xuất hệ thống viện trợ mới cho Gaza tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về Gaza ở Jordan với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Tỷ phú Forrest cũng cam kết chi 5 triệu đô la để cải thiện hành lang nhân đạo trên đất liền của Jordan bằng cách xây dựng các kho lưu trữ, cho phép lượng hàng viện trợ lớn hơn được chuyển đến Gaza. Theo một video được trình bày trên trang web của mình, quỹ Mindaroo cho biết kế hoạch tham vọng nhằm xây dựng cổng an toàn tại 3 điểm dọc biên giới Israel và Gaza có thể bắt đầu hoạt động trong 3 tuần nữa nếu Israel bật đèn xanh. Trong một tuyên bố, ông Forrest cho biết dự án đã được đưa ra với sự tham vấn của cộng đồng Israel và Palestine trong 2 tháng qua. Bài thuyết trình của ông cho biết thêm rằng dự án được phát triển bởi Fortescue, công ty khai thác quặng sắt và năng lượng xanh mà ông Forrest là người sáng lập và chủ tịch điều hành. Dự án Cổng An Toàn hướng đến việc thành lập 3 điểm truy cập được giám sát từ xa tại các địa điểm không được tiết lộ nằm trên biên giới giữa Israel và Gaza. Tại đó sẽ trang bị thiết bị quét 3D cho các xe tải chở hàng viện trợ đến và rời đi. Một nghiên cứu quốc tế được thực hiện bởi Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối Thịnh Vượng Chung cùng các nhà khoa học Canada và New Zealand cảnh báo rằng việc thiếu hụt các nhà khoa học chuyên về lai tạo giống thực vật có thể đe dọa đến an ninh lương thực toàn cầu. Theo nghiên cứu, việc thiếu các kỹ sư lai tạo giống thực vật có kỹ năng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh lương thực trên toàn thế giới. Lai tạo giống nhằm mục đích cải thiện chất lượng dinh dưỡng trong sản phẩm và là nền tảng cho sản xuất toàn cầu các loại thực phẩm cho động vật và con người, cũng như nhiên liệu và sợi. Nghiên cứu mới cho thấy, tình trạng thiếu hụt kỹ năng trong lĩnh vực lai tạo giống cây trồng đã gia tăng trong một thời gian và cần được giải quyết khẩn cấp để duy trì mức sản xuất nông nghiệp, sợi và thức ăn chăn nuôi hiện tại. Nghiên cứu kêu gọi thành lập các cơ sở đào tạo chuyên về lai tạo giống thực vật trên khắp thế giới để giải quyết tình trạng thiếu hụt và tăng cường sự tham gia của tư nhân vào lĩnh vực này.
Lái xe, khi chị ngủ dưới 5 tiếng, khi bạn mệt, phản ứng của bạn sẽ chậm lại và bạn có nguy cơ gặp tai nạn xe cộ cao gấp 4 lần. Quả thật, không đáng để mạo hiểm. Một thông điệp từ TAC.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845 56 5678. để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Lái xe, khi chỉ ngủ dưới 5 tiếng, khi bạn mệt, phản ứng của bạn sẽ chậm lại và bạn có nguy cơ gặp tai nạn xe cộ cao gấp 4 lần. Quả thật, không đáng để mạo hiểm. Một thông điệp từ TAC.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Mọi thứ đều đang được giảm giá tại Freedom ngay bây giờ. Nhận ưu đãi lên đến 50% cho tất cả hàng gia dụng trên toàn cửa hàng, bao gồm thảm, đèn, bộ đồ giường, tranh tường, gương và nhiều hơn nữa. Nhanh tay, đợt giảm giá đang diễn ra, chỉ có tại Freedom.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 14 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.664 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 14 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 16.898 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng nóng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 36 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 16 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 17 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 23 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 17 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 17 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 15 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có thể có mưa. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 5 đến 14 độ.